Đôi găng tay của mẹ được làm từ gì vậy mẹ?
Chúng được làm từ những sợi lanh, con gái à.
Nhưng mà sao chúng chỉ có ba màu, trắng, đen và xanh biển vậy mẹ? À mẹ ơi, hình như chúng có mùi kem lạnh và phấn trang điểm không mẹ?
Vậy à. Mẹ tôi lúc nào cũng mang găng tay, nhưng tôi thích dành mang đôi găng tay của mẹ mỗi khi được cùng mẹ ra đường, nhất là vào mỗi buổi sáng chủ nhật đi lễ nhà thờ. Tôi thích cảm giác trơn cuộc khi tôi xỏ tay vào găng.
Mấy ngón tay nhỏ xíu của con không thể chạm đến những đầu ngón găng tay đâu.
Không sao đâu mẹ à, con sẽ gấp phần thừa ở đầu ngón. Mẹ xem này, trông con có giống một quý bà không mẹ?
Nhưng khi tôi lớn lên, những cặp găng của mẹ có lẽ đã bị lãng quên. Nếu như tôi không phải lải nhải về tất cả những điều tốt mà mấy đứa con trai của tôi phải làm.
Những đứa con trai sẽ theo bước chân của cha chúng, còn những đứa con gái ư, có lẽ sẽ theo bước găng tay của mẹ chúng. Mẹ ơi, vì sao những đầu mút trên chiếc găng trái của mẹ trống rỗng và một ngón bị trống đến phân nửa vậy mẹ?
Rất lâu trước khi con ra đời, khi mẹ đang làm việc trên một chiếc xe bò chở cỏ khô, những đầu ngón tay của mẹ bị cắt phải trong một tai nạn do chĩa xúc cỏ đi con à.
Con thấy có sao đâu mẹ, đôi tay của mẹ vẫn rất ấm áp cơ mà.
Thật ư, cảm ơn con gái, vậy mà mẹ luôn ghét những đầu mút vô ra. Mẹ đã làm mòn nhiều cặp găng do luôn đeo găng để che giấu sự xấu hổ của mình đó con à. Ký ức đầu tiên của tôi là những biến đổi trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đã phải chứng kiến ba người con trai của mình ra đi trong chiến tranh, phục vụ một người chồng bất tài vô dụng, gửi người con gái lớn vào đại học, nuôi nấng một đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học và chăm sóc tôi, một bé gái luôn bám váy mẹ.
Các con à, bố đã không còn sống cạnh chúng ta. Mẹ phải bán căn nhà chúng ta đang ở đi để kiếm chút tiền cho các con ăn học. Chúng ta sẽ dọn ra thị trấn, nơi đó mẹ sẽ dễ dàng tìm được việc làm hơn.
Mẹ ơi, mẹ đang làm công việc gì thế?
Mẹ đang làm thợ may, đồng thời là quản gia chính do một nhà thương tâm thần từ thiện, con gái à.
Rồi tất cả chúng tôi, những người con của mẹ, cũng đã trưởng thành và có gia đình. Tôi vẫn chưa nghĩ được rằng tôi đã học được gì từ mẹ, cho đến khi tôi đối mặt với chuyện ly dị.
Mình không thể tiếp tục. Không, mình có thể.
Ngay lập tức, tôi biết mình đã học được cách tồn tại trong gian khổ bằng cách đi dạo, tay mang găng với mẹ.
Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm món gì thế?
Mẹ nướng bánh mì và làm bơ đậu phộng.
Thế còn cái này hả mẹ?
À, đó là bánh bao,
mẹ hát cho những người già và những người tàn tật con à.
Tôi nhớ vào mùa hè năm 1945 hay là 1946 gì đó, tôi đang chơi với đám bạn thì mẹ tôi về, dẫn đi dạo quanh khu nhà với một giỏ đầy thức ăn.
Chúng ta đi đâu vậy mẹ? Tại sao mẹ lại mang theo một giỏ thức ăn lớn như vậy?
Đến ngôi nhà ở dưới kia kìa.
Nhưng để làm gì hả mẹ? Con muốn biết, nếu không thì con không đi nữa đâu.
Một người bạn của anh con cưới một cô gái người Nhật và mua nhà để sống. Không ai trong thị trấn này chịu bán bất cứ cái gì cho họ cả, cho nên chúng ta mang cho họ một ít thức ăn.
Nhưng chính cuộc chiến tranh với Nhật đã cướp đi cuộc sống của anh con.
Cuộc chiến đã qua rồi, con gái à.
Đối với tôi, học cách tha thứ mất nhiều thời gian hơn, nhưng tôi đã học được cách cho trong buổi đi dạo vào mùa hè ngắn ngủi đó. 45 năm đã trôi qua, tôi có thể đã nghi ngờ thú vui của việc làm một người phụ nữ. Nhưng bây giờ, tôi biết chắc chắn rằng, một bé gái khó lòng có thể đi sai đường nếu cô bé lớn lên cùng với cặp găng của mẹ.